thế nào ứng dụng vô lượng để tu, tức là hiện giờ chúng ta đang có niệm hay là vô niệm, nghĩa là vừa giới ngữ gọi là niệm, niệm khởi, giới ngữ cái gì đó cũng niệm khởi hết, tất cả cái giới ngữ đều gọi là niệm khởi. Thì mỗi vị tự kiểm lại mình coi niệm khởi nó có nhiều ít, một ngày chừng bao nhiêu lần, nếu không được cái tâm ra cái niệm hết. Thì như vậy mỗi một niệm khởi, mỗi một cái khởi nghĩ là một niệm. Thì như vậy trăm ngàn lần khởi nghĩ là trăm ngàn niệm. Bây giờ nó khởi nghĩ, bây giờ mình phải làm sao cho nó hết nghĩ? Thì đó là cái lối mà nhiều chỗ, nhiều nơi dạy tu khác nhau. Ví dụ như tịnh độ thì nói rằng mình cứ khởi nghĩ hoài và muốn cho nó hết nghĩ phải sao? À, thôi lấy một câu niệm Phật, cứ Nam Mô A Di Đà Phật hoài, chứ nó không nghĩ cái gì khác. Nhưng mà rồi có không nghĩ cái gì khác không? Có không? Tuy nhiên Nam Mô A Di Đà Phật mà rồi nó cứ nghĩ. Như vậy rồi làm sao nữa? Đó là cái mà thực là chúng tôi ngày xưa cũng từng áp dụng và cũng từng đau khổ ở chỗ đó. Rồi tâm kinh thì luôn luôn á, dùng một niệm để dẹp nhiều niệm. Mà rồi một niệm mà đang dùng nó lại có nhiều niệm xảy ra nữa, giờ làm sao đây? Như vậy đó là một cái thực là khó xử. Rồi giờ chứ vậy, vậy là nó cứ nghĩ là cũng như nó tận kinh là dùng danh tự, dùng âm thanh chuyên mở để mà đánh lóc hết những cái nghĩ thằng nghĩ bại, cho quên hết ngoại cảm, để đem hết tâm niệm mình trong cái lời kinh. Thế mà trong khi tụng sao? Tự nhiên miệng thì đọc, mắt thì nhìn, tai thì nghe chuyên mở, mà rồi nó cứ chậm chạp. Như vậy rồi làm sao bây giờ? Thì thí dụ nó thấy cái đó thực là cái khó nhọc trong sự tu. Nếu còn nhiều người cứ nghĩ tận kinh có thứ thì cái đó là một cái nghĩ quá đơn giản. Nhưng đúng ra trong nhà Phật á, tận kinh là cốt nhất tâm, mà niệm Phật cũng cốt nhất tâm. Cho nên nói tận kinh mà muốn có thứ đầy đủ thì phải nhất tâm mà tận kinh. Nhất tâm nghĩa là chỉ nhớ kinh, không nhớ cái gì khác. Niệm Phật mà muốn cho linh nghiệm thì cũng phải nhất tâm mà niệm Phật. Thì Phật mới biết, thì như vậy cũng là cốt nhất niệm mình. Thì nó tụng cái niệm Phật đều là cốt nhất, nhất cái niệm khởi cho mình một cái gì đó. Mà nếu niệm khởi mình nhất được thì gọi là nhất tâm, gọi là đỉnh. Thì như vậy người ta có phương pháp nhất. Bây giờ mình tu thiền nhất bằng cách nào đây? Đó là tôi nói nãy giờ như thế. Cách tu về giáo là tận trên, về tịnh là niệm Phật. Bây giờ nói về thiền thì thiền có nhiều lớn. Thiền tử thừa, thiền đại thừa, rồi thiền tâm. Ví dụ thiền tử thừa thì dùng cái quán tưởng để mà trị đó. Ví dụ như mình tưởng, niệm tưởng về tứ niệm xứ, tức là ở thanh này thì mình thấy nó là thanh đó, nó là vô thường, hay là nó là bất tịnh. Tức là quán thanh vô thường, quán thọ thì khổ, quán pháp vô ngã vân vân. Thì nghĩa là mình cứ hằng lấy cái bốn cái đó xét tới xét lui hoài, đừng nhớ cái gì khác, chỉ co tâm trong bốn cái đó thì gọi là niệm tứ, tứ niệm tứ. Dùng cái quán tứ niệm tứ đó, ngồi đi đứng nằm ngồi hay là trong khi tọa thiền cũng quán mãi như vậy. Thì tôi đọc tâm kinh Trung A Hàm, tâm đó Phật cho nói nếu người nào có tâm tâm tứ niệm xứ đó trọn vẹn trong vòng 7 ngày 7 đêm không có nghĩ cái gì khác thì đó chính quả ai là hết. Còn nếu người nào trong vòng 3 ngày có tâm trong đó không nghĩ gì hết thì cũng có thể chính ai là hết, hoặc là 1 ngày có tâm trong đó thì cũng thể chính quả ai là hết, hoặc là từ quả tu đầu hoàng đến quả ai là hết. Rồi Phật nói chẳng những là một ngày một đêm mà chỉ cần tâm một buổi mà trọn tâm trọn vẹn trong đó thì cũng có thể chứng từ tam quả tới trước. Thì như vậy tứ quả thâm văn mà Phật nói đơn giản chỉ trọn tâm trong đó một ngày một buổi đừng có cái gì khác thì đã đạt đạo. Thì bây giờ có người niệm Phật cũng vậy, nó niệm được một ngày niệm Phật là chỉ một ngày chỉ nhớ Phật không thì được Phật biết phải không? Thì như vậy cũng là nếu một buổi mà tâm không nghĩ gì khác thì buổi khác nó cũng không nghĩ, phải không? Một giờ nó không nghĩ thì giờ khác nó cũng ít nghĩ, vậy đó là mình đã trị nó được thôi. Phải buổi một ngày thì quý vị thấy được bao lâu nó không nghĩ, chừng bao lâu? 4-5 phút cũng là khó, phải không? Cho nên nó một giờ mà không có nghĩ cái gì khác đó, thì đó mình đã trị được nó một phần rồi. Rồi như vậy rồi 2 giờ 3 giờ, 1 giờ trị được thì 2 giờ cũng trị được, rồi 3 giờ cũng trị được. Cho nên Phật đơn giản hoặc là một buổi hoặc một ngày hoặc 2 ngày cho tới 7 ngày, nếu mình quyết tâm vào đó thì người đó được thấy Phật. Thì cái chuyện đó hay là được chứng quả thì đó, nói thì như dễ rồi nhưng mà làm không phải là dễ hết. Thì đó là tôi nói như trong niệm chỉ thừa tự tâm hoặc là quán tưởng hoặc là tưởng đất tưởng nước tưởng gió, sử dụng như ngồi thiền để có cái chân nước nhỏ dài để ngọn đành lưu lưu cái tưởng nước từ trong chân nó tràn lần lần nó đầy lên rồi tràn ra cái tới bao giờ đầy cả vi tâm thì đó tâm là định. Nó dùng cái tưởng để không nhớ cái khác, thì như vậy tất cả phương tiện đều cứ dùng niệm như cái gì hết, phải không? Nhưng mà mỗi người dùng mỗi cách, thì như vậy hoặc là mượn cái câu niệm Phật, hoặc là mượn câu trì chú, hoặc mượn tụng kinh, hoặc là mượn một cái câu gì đó để suy nghĩ nhưng vào đó, hoặc là mượn cái hình ảnh nào đó để tâm trí vào đó. Có người thắp cây hương thì cứ nhìn cây hương mãi để trị tâm vào đó. Thì tóm lại tất cả phương tiện đó đều là phương tiện để nhiếp tâm. Bây giờ thiền tâm đó, thiền tâm thì dạy mình nhiếp tâm bằng cách nào, dùng phương pháp gì. Nói tới thiền tâm thì nó hơi khó khăn cho thiền hạ, nếu dùng một cái này để trị cái kia thì nghe nó dễ, phải không? Mà ở đây không dùng cái nào hết trơn, nó không có phương pháp. Bây giờ chỉ biết rõ rằng niệm khởi cái đó là không thiệt, nó là giả dối. Biết rõ cái bản chất của nó là giả dối. Bây giờ nó dối là buồn không thèo, dối là buồn không thèo. Nó là vừa, ví dụ vừa nghĩ nhớ Sài Gòn, giả không thèo. Vừa nghĩ nhớ chuyện ở đâu ở dưới chợ, buồn xả không thèo. Vừa nghĩ là xả không thèo. Thì như vậy nó không có phương pháp gì hết. Tức là nó chỉ biết thẳng cái bản chất nó rồi buồn ra. Thì như vậy thấy như nó là khó, khó mà dễ. Vì vậy tôi làm kịch diện nhìn thẳng vào mặt nó chứ không có mượn cái gì để cho nó. Đó là cái đặc biệt của thiền tâm. Thì quý vị hiểu rõ như vậy mới thấy cái chữ biết tôi làm. Bây giờ chúng ta cứ thấy rõ một niệm khởi là một cái tiếng vui giả, vừa giới niệm đó là đã vô minh. Như hôm trước tôi ví dụ đó, cái mặt nguyên hay tâm thì cái mặt việt ban tâm đó mình chấm vô mình chấm mực thì cái chỗ đó nó sao, nó đã ngờ rồi phải không? Rồi chấm bên này chấm sang thì sao? Thì giờ là mình chấm vào mặt nguyên hay là sang chấm vào mặt nguyên cũng đều làm mờ mặt nguyên hết, phải không? Mặt nguyên nó không chấp nhận mực mà nó không chấp nhận sao, hai thứ đó đều là làm mờ mờ cái ánh sáng mặt nguyên. Thì cái niệm mực có chấm mực ví dụ cho niệm ác, cái chấm son ví dụ cho niệm thiện, niệm thiện niệm ác đối với cái tâm thể tâm tánh này nó đều là mờ cho nó. Cho nên nó là niệm khởi tức là vô minh, vô minh tức là làm mờ cái tánh giác rồi. Như vậy thì muốn cho vô minh hết thì tức là buông niệm, khi nào không còn niệm nào nữa hết thì cái tánh giác nó sáng ngời. Nói sáng ngời thì quý vị bình tĩnh, nó sáng ngời như thế này như thế kia, nó sáng ngời nghĩa là nó hằng tri giác chứ không phải nó sáng rồi nó thoát cái hậu quan trùm cả thiên hạ hết, nó không phải như vậy. Rồi tới chừng đó mình đòi hỏi những cái tướng đó rồi lạc vô cái giả tướng nữa. Vì vậy cho nên sở dĩ ở đây chúng ta buông niệm là vì chúng ta biết niệm nó là gốc vô minh, cho nên nó giới lại mình buông. Thì như vậy trong khi ngồi thiền cũng chỉ buông niệm, rồi đi đứng nằm ngồi làm công tác cũng chỉ là buông niệm. Thì cái buông niệm đó nó không có cái gì để thêm vô cho nó nữa hết ạ. Không nghĩ lời Phật nói, tức là không có tính tư duy, không dùng danh hiệu Phật để niệm, tức là không niệm Phật, không nhớ dùng coi kinh để niệm, tức là không niệm kinh, mà chỉ nhìn thẳng cái vọng tưởng buông xả nó, không chấp nhận nó, thì nó từ từ nó làm. Cái đó là người ta hay gọi là thực diện, chứ không có cái phương tiện. Mà cái đó thì mới thấy nó khó, nó chế giới, nhưng mà lâu rồi thì nó dễ. Ban đầu vô thì khó, chứ tôi ví dụ như giờ quý vị dùng một câu gì đó niệm, ví dụ câu thần chú, niệm câu thần chú để quên tất cả cái này cái kia, thì có thể tâm định trong câu thần chú, nhưng mà còn niệm á, nó đã tâm tán hoàn toàn chưa? Cho nên đứng với tinh thần đạo Phật, niệm đến vô niệm, tức là niệm để là dùng một câu để mình nhớ, nhớ câu đó để quên hết những cái nghĩ khác. Để khi những cái nghĩ khác không còn, còn nhớ một câu á, nó đã cứu chính chưa? Còn nhớ một câu cũng là còn loạn, phải không? Cho nên tới cái chỗ cuối cùng, một câu nó cũng yêu luôn nữa, chỉ còn một tâm thể nhất như đó, gọi là niệm đến cho vô niệm. Nhưng mà thường thường mình niệm tới cái chỗ giỏi lắm là vô hết mọi cái kia, chứ còn cái câu đó buông chứ không phải là dễ đâu. Thử ví dụ như quý vị dùng câu niệm Phật niệm, thì khi mình niệm ai mà giỏi lắm là niệm được, chứ là nhất niệm vào câu niệm Phật xong, nhưng mà tới trình nhất niệm ra rồi thì đi đứng ngồi câu đó cứ cầu ra sao muốn buông chứ không phải là chuyện dễ, nó là như vậy. Còn mình ở đây thì cứ thẳng ngay đó, giúp đi giả giới con thơ, đó là vô hy. Chính cái chỗ này, lực tổ thường dạy đó, niệm khởi, tức là chính tâm. Giúp niệm đó là giả giới buông đi, tức là Phật. Cho nên, niệm khởi là chính tâm, mà giác được niệm khởi đó là Phật. Thì như vậy, không cần tu cái gì xa lạ, nghĩa là chỉ cần biết cái niệm khởi là hư giả, đó là giác. Tại sao cái đó là giác? Bởi vì tất cả quý vị nhớ từ thở nào đến giờ, chúng ta cho cái niệm khởi là gì? Là tâm mình, là tôi nghĩ, đó, tâm tôi, cái nghĩ là tâm của tôi, phải không? Cái nghĩ là tâm của tôi, tức là chấp nhận nó là tâm mình, nó là mình, phải không? Thì cái chấp nhận cái niệm khởi là mình thì gọi là mê. Bây giờ biết rõ niệm khởi là cái tướng duyên hợp hư giả do huân tập được, huân tập mà có. Ví dụ như quý vị hồi đó giờ chưa bao giờ nghe tới những cái phương pháp tu hành hoặc là cái phương pháp để mà mình sống một cuộc sống thanh tịnh. Rồi bây giờ đây có người nào giảng cho quý vị nghe một phương pháp sống như thế này, như thế kia sẽ được thanh tịnh. Nhưng như vậy rồi cái về cái quý vị có cái tỉnh tử trong đó, rồi về cái ngồi nguyện chiêm nghiệm lại cái câu hóa hồi truyền nghe, khi chiêm nghiệm cái câu hồi truyền nghe đó thì cái câu đó nó sống trở lại mình. Thường thường ở trong nhà Phật đây là nói nó hơi lạ cái duy thức chút, nhưng mà nó là một sự thật. Chúng ta tu hành nó ngộ lắm, tự chúng ta thêm chủng tử, cái chủng tử tức là hạt giống, tai nghe, mắt thấy, lưỡi nếm, ngửi một mũi ngửi, thân xúc chạm, vân vân đều là cái nhân để mà gieo cái hạt giống. Hạt giống chủng tử tức là hạt giống vào trong tâm thức. Ví dụ nghe người ta nói một câu gì đó, nghe tiếng biết nghe câu nói đó thì khi đi về ra khỏi chỗ ta nói đó, mình còn nhớ lãng giảng câu đó, phải không? Thì cái câu nói đó do chú ý nghe, cho nên cái tưởng tử nó rơi vào tâm thức của mình, nó giao trong tâm thức của mình. Rồi khi mà vắng không cần nghe nữa thì tự tâm đó nó tràn ra. Rồi khi nó tràn ra mình cho câu đó là hay á, thì sao? Nó tràn ra gọi là từ có tưởng tử rồi nó khởi diện hạnh. Cái khi mà nó mình giao vô đó, chú ý nghe đó là giao vô thành cái tưởng tử. Rồi có tưởng tử cái khi khỏi cái cảnh đó, cái từ tưởng tử nó khởi diện hạnh. Khởi diện hạnh tức là nhớ lại cái hình ảnh câu nói hồi nãy mình nghe. Rồi khi nhớ đó gọi là diện hạnh. Diện hạnh cái mình cho câu đó hay, cái mình ôm lại thật rõ, ôm lại trong tâm trí mình cái câu đó thật rõ, rồi gọi là diện hạnh duyên và tưởng tử. Rồi cái rồi nó cho nó tòi ra nữa, nó thì có chứng tử nó tòi ra nữa là khởi hiện hạn, rồi mình ôn lại thật rõ nữa, đó dùng được chứng tử mà quên ôn chừng 5-10 lần cái câu đó mình thuộc lòng, nhớ lâu rồi đi đâu cũng nhớ được hết, muốn nhớ thì nhớ. Đó là cái chứng tử nó đã đầy rồi, đã nhiều rồi. Còn nếu mà câu nó hay mà vừa nghe rồi cái mình cũng nhớ, nhớ là đi ra khỏi cái chỗ đó, nó vừa dấy lên, tức là có chứng tử nó khởi hiện hành, khởi lên rồi cái mình bỏ không cần theo đó, không cần ôn lại, rồi lột lá cái nó trời lên sau đó nữa, bỏ không cần, không cần ôn lại nữa, chừng 5-3 lần lại thì câu đó mình nhớ được rồi. À, như vậy có chứng tử khởi hiện hành mà hiện hành mình không ôn lại thì cái hiện hành nó không có khả năng duyên thành chứng tử. Nhớ không? Như vậy mà một lát rồi cái chứng tử mình duyên hồi nãy lát cái giới lên già 3 lần cái không định duyên lại cho nó thì nó bị suy diệt rồi nó hết luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng như vậy, thì bây giờ đây tất cả những nguyện mà chúng ta nó giấy lên đều đều đó là tại vì chúng ta đã duyên quá nhiều rồi. Hồi đó đến giờ có gì chỉ chú ý nghe, chú ý thấy, chú ý nghe, chú ý nghe là cần duyên chủ nguyện, chú ý chỗ đủ chứ không phải rằng thì nó chứa trong này thực là tràn một kho, mà đã tràn một kho thì bây giờ ngồi lại thì tự nhiên ý trào ra, trào ra cái chữ cái nói cái gì đủ hết, không biết bao nhiêu thứ phải không. Giờ mình cứ sách mình thiền nó tại sao khó khăn vậy, thì cái đó tại sao, tại ai cái chữ trào mà dưới nhiều thì nó phải trào ra nhiều, mà bây giờ nếu nó trào ra mà mình ôm lại, ví dụ bây giờ mình nhớ rằng năm nào đó mình có đi Hà Tiên, rồi thấy cái cảnh Hà Tiên nào núi Thạch Động sao sao đó, bây giờ vừa hiện cái hình ảnh núi Thạch Động cho mình nhớ là rõ ràng là cái phần núi đó nó là sao, nó có hang thế nào được chưa, nhớ vậy cho thì tất nhiên cái chủng tử khởi hiện hạn đó mình nhớ rõ cái là nó duyên được chủng tử nữa hết, thì mai chiều mới nhớ lại cái chủ nhớ vậy thì có hoài cái già cũng không quên cái núi đó, phải không. Như vậy đó là cái chủng tử đó nó chứ nó biến hoài cũng không hết. Còn bây giờ vừa nhớ cái hình ảnh cái núi đó ở bỏ không cần, thì tự nhiên 5-10 lần vậy sẽ quên luôn. Thì đó là cái rõ ràng. Như vậy thì sở dĩ chúng ta tu đây là gì? Tức là chúng ta có chủng tử thì đương nhiên phải khởi hiện hành, tức là có hạt giống nằm sẵn với lòng đất, vừa bị quyết định nó đâm mộng lên à, phải không? Nhưng mà mỗi khi nó đâm mộng lên á thì mình sao, mình chặt nó đi, còn nếu không chặt nó thì cũng đừng sàn vô phân cái nước nữa, phải không? Thì cái mộng đó nó hết khả năng. Chứ còn nếu mà tâm mộng lên lên rồi chúng thân tới nước nó cái thì nó tới chính mạng, chính mạng lên nó thành băng thành sâu rồi có băng có trái cho nó dụng xuống nó lên nữa, thì như vậy kiếp kiếp đời đời không bao giờ hết. Thì như vậy cái tư này nó thực tế vô cùng, không có cái gì mờ ảo hết. Thì hiện giờ chúng ta buông xả niệm đi chứ, buông xả niệm tức là vọng khởi đó là những cái hiện hạnh từ chứng tử trong tàn thức dưới lên. À, với lên cái hiện hạn đó mình không ôm lại để cho nó hết cái khả năng duyên chủng tử, lên bỏ biết rồi đó, thì những chủng tử ở tổng chứa bao nhiêu lâu đó còn bao nhiêu cứ trào ra hết rồi thôi. Thì như vậy là cái khả năng để mà duyên với trong đó nó không còn nữa, nó không còn khả năng, nó lành chứ ra và nó vô thì hết, thấy không? Đó là nói cái chủ, còn cái mới nữa. Nhiều khi cái chữ thì còn chứa, mà cái mới cái vinh vô nữa mới khổ chứ, phải không? Ví dụ nhớ hiện tại mình có vinh cái mới không? Cho nên cái thực cái người tu hiểu rồi thấy nó không có cái gì lạ hết. Thường thường các thiền sư như dạy mình đó, nhưng mà làm sao thấy mà như đi, nghe mà như biết, phải không? Thì như vậy để làm gì? Nghe người ta nói mà không thèm chú ý coi câu nói gì như vậy thì cái nghe nó đâu có khả năng đi chỉ tỉ, phải không? Cho nên nghe người ta nói gì đó mà ai hỏi cho hồi nãy nghe thấy người ngồi gần chư huynh đó họ nói gì nó không biết, nghe họ nói nó nói là gì thì như vậy trong này có chỉ tỉ nào đâu, phải không? Thì như vậy cái đó là cái thực chất nhất là ngăn cái chủng tử hiện tại.
không nên đi nữa.
À, thầy còn thấy gì cũ đó, thầy cho hơi ra à. Cho nên lời cái tổ Lâm Tế nói đó, từ duyên chưa sự nghiệp, tức là hồi duyên trước ý nhậm vận trước ý chuyên đó, nghĩa là từ duyên chưa sự nghiệp nhậm vận trước ý chuyên, tức là từ duyên để chưa làm cái nghiệp cũ. Nghiệp tức là những cái vọng tưởng chủng tử với thiện hạnh đó, gọi là nghĩa ý gì lạ. Còn nhận vận trước ý chuyên tức là hồn nhiên trong cái ăn cơ mặc áo thường ngày, tức là ăn uống sống hàng ngày đây, không có hồn nhiên đừng cái chú ý đừng chạy ra cái gì hết, âm thanh sắc tướng đừng làm chạy ra nó, gọi đó là hồn nhiên. Thì như vậy tức là hiện tại các cuộc sống hiện tại mình đã dừng giao chủng tử. Rồi cái cũ đó nó có nhiều chữ từ duyên mà xả nó ra, xả nhiếp thì hết. Cái kho vừa đem ra rồi vừa đem vô, cái ngày đem ra tới chưa giác đổ vô thì cái kho nó chừng nào tắt. Nếu là cứ đem ra đem vô hoài thì rốt cuộc rồi cứ năm giờ hay sao cũng còn đầy ói, thấy không? Nếu mà đem ra bao nhiêu rồi đem vô bấy nhiêu thì cả ngày cứ làm đều đều vậy thì cái kho vẫn đầy. Thì chúng ta bây giờ có cái nạn đó, từ 20-30 năm mà nhớ lại cái y nguyên nó tại sao cái gì sử dụng như tới từ chùa tụng kinh hay niệm phật ngồi tụng niệm được giờ thì sau đó giờ đó cho là đem ra đi, nhưng mà buông cái giờ đó ra cái thâu à thâu sáng thâu vô đã rồi, thế mà giờ khác lại ngồi đó đem ra thì như vậy có thể đem ra có chừng 4 tiếng đồng hồ mà đem vô tới 8 tiếng, đem vô 8 tiếng rồi đem ra có 4 tiếng thì giàu hơn nhà. Thầy cũng vậy, thì cuối năm là giàu, giàu tức là dư giả cái nghiệp của họ nó dịch dư được, thấy không? Như vậy mà tôi 20 năm nhớ là sao mà tôi nguyên mà, đó là tại sao vậy? Đó là thanh thoát duy pháp dừng, chỉ cứ đem vô đem ra, có ý nguyện đem ra mà không biết dừng cái đem vô. Đó là cái chỗ khuyết điểm hiện giờ của chúng ta đó là vậy. Trong nay bây giờ muốn cho cái khoa Phật á, thì giờ tất cả cái người mà đang vô ngăn hà các anh không được đang vô nữa, cho những người đang ra cứ đang ra hoài thì trong vòng thời gian 1-2 năm khoa tống hết, giờ khoa lớn mấy giờ cũng tống, phải không? Đó, thì như vậy đó là cái tục hay tột đỉnh chứ không có cái nào hay hơn nữa. Người nào biết tu là phải làm như vậy. Chứ còn vừa đang ra đang vô thì người đó tinh thánh mấy rồi, tôi cũng tưởng rằng không bao giờ sạch cái kho. Cho nên hiểu như vậy rồi mới thấy là quan trọng. Mà cái tật của mình á thì hơi chứng dính nha, thấy không? Nghe ta nói gì cái chứng dính nha, nghe cái chữ rồi thấy cái gì nhìn cái chữ. Chứ như vậy thì cái tưởng tử nó cứ gieo vô ra, làm sao mà hết. Nghe cái này nghe chưa kiếm tiền chứ đem vô không, cả ngày đem vô chứa 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 nhất rồi sợ vui nữa chứ còn vui thêm trong sách nữa. Đó là cái khoa thì như vậy thôi, không biết đời nào sạch được cái khoa đó. Thì quý vị hiểu như vậy là mới thấy cái chủ yếu tu hành của chúng ta nó không có gì lạ, cái nó không có cái màu nhiệm nào thần diệu nào, mà cái màu nhiệm thần diệu là tại cái chỗ khéo của mình đó. Thì ai bây giờ nhưng đây mà nhưng không ta đang vô chỉ một bề đang ra, tôi tin người đó 5-3 năm ở khoa chắc thì thế nào cũng không sạch, thì cũng còn từ 1/3, 1/4 thôi. Còn nếu vừa đem ra đem vô ngang nhau thì thôi thì giờ cái 20-30 năm rồi cũng còn y như phải không? Còn nó đem vô thì nhiều mà đem ra thì ít thì thôi, cái đó không biết chừng nào mà hết. Thì quý vị xét lại mình thì biết cái sự tu hành tướng không tướng, hiểu như vậy thì thấy chắc là đừng trách ai hết. Chứ đừng nói là tại sao tôi đi chùa nha, thầy giảng 30-40 năm mà tôi cứ y nguyên, thì không có tách thầy, cũng không có tách Phật, cũng không tách các tổ dạy, mình không có hiện nguyện, mà tại mình không nhớ, phải không? Mình là người chủ có quyền đem vô và có quyền đem ra. Thì như vậy, nếu mà mình cho hai người trả đem vô, người đem ra đều đều thì kho mình không bao giờ lên. Còn nếu đem vô thì nhiều mà đem ra thì ít thì kho trả. Còn nếu đang vô ít mà đang ra nhiều thì kho sẽ bớt. Thì quý vị lựa chuyển đổi lại thì biết biết ngay cái sự tu hành của mình nó ra sao. Và như vậy để hiểu được cái câu niệm khởi liền giác, giác tích niệm diệt, chính cái các thiền sư thiền nọ nó duyên câu chữ Hán nói rằng bất tạ niệm khởi như khủng giác trì. Bất tạ niệm khởi tức là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi không đáng sợ mà sợ giác chậm. Thì quý vị nhớ niệm khởi tại vì có hạt giống thì nó tự nhiên nó phải nảy mầm, cái chuyện đó đương nhiên là sợ thôi được, phải không? Thì sợ cái đó là nguyên, mà chỉ cái con nảy mầm mà không chịu theo dõi để mà tiêu diệt nó đó, thì cái đó là cái đáng sợ, phải không? Từ một cái cây, cây ví dụ như từ một cái hạt dâm, dâm dai đó, nó vừa mọc lên, còn ở phía kia thì nó chỉ có nhỏ mà cái là sạch rồi, mà không chịu nhỏ thì ở chừng 5-3 năm thành một ôm vậy, mà muốn đốn nó cho tiêu diệt nó thì phải khó, phải khổ công rất là nhiều. Cho nên cái quan trọng của sự tu là phải giết được tình nhân, vừa giới niệm lai cho thì ngay đó chặn đầu thôi liền, đưa nó không giết cho phép. Thì như vậy đó là biết tu, người như vậy đó là người hành giác. Một chính sanh giới lên là có ông Phật theo đó liền. Thì một ngày có 100 chính sanh thì có 100 đức Phật, như vậy phải lỗ, phải không? Bao nhiêu chúng sanh thì có bao nhiêu Phật theo đó thì không bị thiệt thòi. Còn nếu chỉ có chúng sanh không có Phật thì rồi đó là đi trên đường mê đó. Cái sự tu hành ở chỗ này là như vậy. Cho nên nói rằng tu dùng vô niệm để tu là vậy đó, tức là buông xả những cái niệm khởi. Mà niệm khởi tức là hiện hạn, nói cho quý vị hiểu rõ vậy. Còn cái mà nó có trong đó sẵn gọi là chủng tử, mà không ai đem vô cho mình đâu. Chính sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nó đứng ra là ngũ căn cộng với cái ý, năm căn nó cộng với cái ý đó. Mắt nhìn mà có cái ý cộng vô cho nó thành chủng tử, tai nghe có ý cộng vô cho thành chủng tử, rồi nó chứa với chứa cộng hoài. Cho nên người tu khéo là họ coi như cờ ít cái chú ý đến cái gì, nghĩa là hằng ngày thấy hằng ngày nghe mà giờ không có thấy không nghe, thì đó là người khôn ngoan nhất. Cho nên người ta coi như cờ. Còn mình lâm giá mà nghe tôi nhớ liền về thực lại cho người khách mình nữa, mà thôi chúng ta muốn làm cái thành cái việc bất chữa bệnh rồi, cho nên mới nhớ sau rồi tới ngày muốn cho nó đừng có cái gì sao được. Đó là cái chuyện rõ ràng, quý vị ráng nhớ chữ thì biết cái lối tu. Cho nên mình từ thở nào đến giờ mình chấp nhận cái vọng niệm đó là tâm mình, mà thể có vọng niệm nào phải tâm mình. Nó là những tỉnh tử do mình nghe mình thấy đó. Bây giờ nếu cái vọng niệm là tâm mình, bây giờ quý vị vọng tưởng cho tôi một cái mà chưa bao giờ thấy nghe, quý vị thử vọng tưởng cho tôi cái mà bao giờ từ thở nào giờ chưa thấy nghe, vọng tưởng thử cái coi. Nếu ra thấy nghe mới vọng tưởng được thì đó là từ cái thấy nghe nó mới vô hợp giống vô, rồi bây giờ mới khởi nghĩ theo cái thấy nghe. Nó rõ ràng như vậy đó, mà ít cái người biết được cái đó. Cho nên vọng tưởng là cái chủng tử từ bên ngoài người đang vô, từ thấy nghe theo dân theo tướng như vậy là. Và bây giờ đây mình biết rồi thì nó đã có hợp giống thì làm sao, vì nó giống là vô hình làm sao là đào sới được. Cho nên nhiều người nói tôi làm sao mà cạo gọt tính sạch, làm sao cạo gọt được, biết nó đâu cạo gọt. Chỉ có cái khôn ngoan là khi nó trồi lên thì đừng cho nó gieo lại cái hợp giống đó nữa, nghĩa là có hiện hạn mà đừng cho gieo chủng tử lần thứ hai thứ ba. Đó là cái khôn ngoan, chứ còn không có thích khôn ngoan nào hơn nữa. Thì khi chúng ta đã hiểu như vậy rồi thì biết rằng vọng niệm nó không phải là mình, nó rõ ràng là chủng tử bên ngoài đem vô, đâu phải là mình. Nhưng đã không phải mình thì tại sao mình cứ nuôi dưỡng, mình chấp nhận nó. Do đó cho nên chúng ta chỉ cần biết nó không phải là mình, nó là cái hư giả, buông không theo, nhớ cái gì rồi buông không theo hết, thì đó là cái người khác hết có khả năng dẫn mình đi. Mà hết dẫn mình đi thì tất nhiên khách không dẫn mình đi thì ông chủ ngồi ngồi cháu hỏa trong nhà chơi như đó, thấy không? Đó, còn nói để sách đi dẫn đi thì chứ như ông chủ viết thành sách. Như vậy, cái tôi là có, mình có. Tính đó, thấy không? Đó, còn nói để sách đi dẫn đi thì chứ như ông chủ viết thành sách. Như vậy, cái tôi là có, mình có. Mình có chạy theo cái vọng niệm, mà vọng niệm đó nếu mà mình mỗi khi thấy lên mình cứ nuôi dưỡng nó thì lâu thành tập quán thì khó mà bỏ được. Tập quán đó nó lâu nó sâu dày. Cũng như tôi thường ví dụ đó, như hút thuốc thì cái hút thuốc đó là mới hút một đứa thuốc không ai hiền hết, phải không? Nhưng mà đứa này hút rồi hút hiệu quanh hút đứa khác, ngày nay hút ba đứa, ngày mai hút bốn đứa, ngày khác năm đứa, hút như vậy chừng ba năm thì sao? Lúc đó giờ mới bỏ đã không còn nổi, rất là khó khăn trong khi bỏ. Thì như vậy là tại sao? Là tại vì nó quên rồi, nó thành thói quen thì bỏ không được. Đó là về cái hình thức, về cái nghĩa hình thức á, cái tâm niệm cũng vậy. Nếu mà nghe một câu nói, nghe câu nói đó mà nghe rồi cái có chủng tử, thì chủng tử mới thì nó chứ là nhẹ lắm, nó yếu lắm. Cho nên chủng tử nó vừa dấy lên cho mình bỏ nó ra thì hết liền. Còn nếu mà cứ nó dấy lên cho mình dừng lại, mình ôm nó để dừng lại nữa, rồi như vậy đi 5 lần, 10 lần, 20 lần thì hết thành thói quen, nó mạnh. Nó mạnh rồi cái từ từ nó có cái nghị lực bỏ, khó rồi. Nó dễ thôi, cái gì lạ hết. Cho nên hiểu rồi, nó thấy cái nghiệp nó không phải từ cái gì, từ đâu lại, mà chính là từ ngay nơi 6, 5 căn mình nó đang vô. Cho nên ai mà tạo nghiệp rồi thì người đó phải tạo, chứ không ai tạo thế gì đó được. Mà tại vì mình giao trong này rồi, nó đã thành của mình, chứ có ai mà người khác hết, phải không? Phải chi cái chuyện gì bên ngoài thì nặng nề hay là gì đó thì mỗi người ta phụ được. Còn ngài nói là chính tỷ không? Ví dụ như bây giờ chúng ta, nếu khi nào đó chúng ta cắt cổ gà, khi cắt cổ gà mà gặp những con gà nó khó chết, khi cắt thì mắt mình thấy là tay mình cắt cổ nó rõ ràng, có những cảm giác rõ ràng, mắt thấy nó dễ. Mà khi cắt là đưa ra nó dễ bành bạc, khi tim dễ mà nó nhào vô trong mình, thì lúc đó mình hơi giận nhiều, mình thấy cái máu, nghe cái máu thì mình sợ. Thì cái hình ảnh đó nó thành chủng tử mà. Thì chủng tử đó cái nó có sẵn trong này là thì mai kia mới ngọ chủng tử nó diễn đó. Thì những chủng tử đó hiện ra, nếu mình không biết mình bỏ thì lâu ngày nó thành thói quen. Thì tới chừng mình nhắm mắt thì cái chủng tử đó, những chú vừa nhắm mắt là thấy mấy con gà nó cứ nó dãy nhào trong mình quảng lá lắm. Đó thì hỏi cái đó ai cứu mình? Thì tự nhiên tại là vì mình đã làm cái chuyện đó. Thì chủng tử nó do vô trong ngày, rồi chủng tử nó nhiều. Nếu ngày nào cứ làm vậy thì nó nhiều quá, rồi sao mà nhắm mắt cứ thấy toàn là gà không? Thôi làm, nhưng mà đó là ai tới? Không phải nó ở đâu chạy lại, mà chính là nó chiếu đầy trong ngày. Rồi những người cho nên mà không lấy làm lạ, sở dĩ mấy cái chiếu làm thằng thịt, nó dần chết rồi, phải lấy cái dao rồi. Chứ chiếu ở đây rồi, để trong chậu rồi mới chiếu được đó. Là hiện tượng tại họ thấy như vậy nè. Cái duyên là mỗi ngày nó thành cái chủng tử rồi, chủng tử nó đầy tàn trong đó rồi, thì khi họ chết mà cũng làm giống hệ cái họ làm, thì cái chuyện đó nó không có ai thế được hết trơn. Nói như vậy thì dữ gì mới thấy, thì đã không ai thế được thì mình làm thấy, thì hiện tại mình phải gắng tu. Thế còn mình có ý lại chờ chết rồi thầy tụng kinh cho nghiệp mình hết trơn đó thì cái đó không được. Thầy tụng kinh ở bên ngoài thì không có chứng tử chứ chứng cái này nè, thấy không? Còn khó mà hết liền nữa. Cho nên cái đó là một lẽ thật. Tất cả quý vị hiểu rồi thì mỗi người phải biết mà tu. Để tu của mình là tự mình giải quyết cái nghiệp của mình. Thì chứng tử đó nhiều đã thành nghiệp. Thì chứng tử khởi dụng hạnh, thì dụng hạnh đó là nghiệp có sức dẫn. Nó dẫn lên thì nhiều, nó nhiều thì sức càng mạnh, nó ít thì sức yếu. Do đó cho nên biết rồi, người tu, bởi vì tôi xin nói cho quý vị biết, căn cứ theo kinh Phật nói thì chúng ta không mới sanh một đời này đâu, mà chúng ta đã có mặt ở trên nhân gian, không biết nhân gian này hay nhân gian nào, đã vô lượng kiếp rồi, mà đời này ra chúng ta còn tham sân si đó, thì biết vô lượng kiếp trước chúng ta cũng chứa tham sân si, phải không? Cho nên quý vị thấy mấy đứa bé mới còn ở trong nôi hoặc hơi biết bò biết đi, nó chưa có nói gì được, mà mình làm gì trái ý nó sao, nó cũng dễ, nó cũng la, thì đó là gì? Là cái tiếng sanh, phải không? Còn cái món gì nó ăn, nó thích nó, cái thì nó sao? Thì dần nữa, đó là cái gì? Thì như vậy, cái tham sân si đó, có nhà Phật gọi là câu thanh vô minh đó. Những cái đó nó đi đồng thời với mình. Nhưng cái thanh thì nó đã có từ ngày rồi. Mà có ngày rồi, tức cũng đã mang ẩn từ khỏi ngày rồi. Phải không? Cho nên, bây giờ đây hết bỏ nó thì đã có thể bỏ dễ. Cái những cái mà quý vị thấy, mình tập hướng trước có 5-3 năm mà bỏ còn khó thôi, phải không? Hướng nữa là những cái mình tập bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ muốn bỏ cho hết liền thì chuyện nó không bao giờ có. Mà phải cày da cất dậy, chuyện khó chuyện khổ lắm mới có thể được, chứ đâu phải đơn giản. Do đó mà nếu cái người không có cái tâm mà kiên trì, không có cái tâm mà bền bỉ thì khó mà tu thành công. Bởi vì tu là tiêu diệt những cái chủng tử, những cái thiện hạnh từ muôn ngàn đời tới bây giờ. Chủng như cái kho không biết bao lớn, nó khổng lồ tới bực nào không biết, mà nó đã chứa các thứ hết lúa hay là các loại giống đầy cái kho đó, từ mỗi đời thì chứa ấp ấp từng đó. Và bây giờ đây là chỉ có 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm mà cũng đem ra to cho hết là hết vậy. Thì hồi trước Lý Bán đem vô nó là 20 năm, bây giờ phải đem ra cũng tương đương như vậy mới phải chứ, phải không? Còn tài lắm thì mình đem ra 10 năm nó cũng là tài rồi. Hồi trước mình đã đem vô không biết bao vô lượng trước, thì bây giờ đem ra cũng phải là vô lượng trước chứ, phải không? Cho nên trong kinh Phật nói khó hiếm ở chỗ, nghĩa là mình đã thâm vô lượng kiếp thì bây giờ tu hành thì phải trải ba cái vô số kiếp. Ba vô số kiếp đó là cái chuyện, nhưng mà đem vô số kiếp thì đem ra cũng phải vô số kiếp, thì như vậy nó mới là đúng là thật chứ, hết chứ, phải không? Còn mình đi đây mà đem ra nhân đó là cũng là một cái thực tài tình lắm, nhưng mà nhân thì bao lâu để đem vô số kiếp thì đem ra ít lắm, thì cũng 50 kiếp, 50 đời, thấy không? 50 đời là ít lắm, chứ đâu có phải là cái chuyện 5-3 năm vậy đó. Mà bây giờ thấy nhiều người tôi mới già 3 năm mà thấy cái bò không có tiếng bò, cái buồn rồi ngã lòng những thế chí, thì cái đó là cái yếu đuối. Mà có chẳng những tôi là nói đâm ra xong đâm ra những cái cũ đã có đó, còn huống nữa là vừa đâm ra vừa đâm vô nữa thì không biết bao nhiêu kiếp gì cả, phải không? Cái đó thì tính thời gian hết đường thật. Thì quý vị hiểu như vậy để biết tại sao mà các tổ dạy chúng ta phải có tâm kiên cố, phải có tâm trường điển. Kiên cố tức là phải chắc chắn, phải khẳng định chắc chắn. Dù trời sập đất nghiêng và mình cũng vẫn cứ như vậy mà tiến. Kiên cố như vậy đó. Dần mãi, một đời, hai đời, mà đời nào cứ làm chuyện đó chết thôi, không nghĩ là thế bao giờ hết. Nó làm hoài đời này chưa đòi đời sau tiếp, đời sau chưa đòi đời sau tiếp nữa, cứ như vậy mà làm mãi không có chán. Thì như vậy đó mới phải là người biết thôi, hiểu cho thấu đáo rồi mới thấy rõ cái ý nghĩa vậy. Chứ còn có nhiều người sợ quá, phải tôi giải quyết đời này rồi, đời sau nữa tôi không chịu, mà đám vô bao nhiêu đời giờ đời này giải quyết xong rồi không thấy nói. Cũng sử dụng như cái khả năng mình làm một tháng thì có chừng 80 đồng bạc tiền lương, mà mình thiếu nợ đã 3-4 triệu, mà 80 ngàn còn phải để ăn hết cho 40 80-90 đồng phải để ăn hết 40 đồng nữa, dính là được cái vài chục đồng cả thôi, mà có cái 3-4 triệu bạc bây giờ muốn trả 200 năm nay cho hết, làm sao hết? Có cái tài gì để trả hết cho quý vị thử tưởng tượng nhìn tôi coi. Tôi chỉ còn có tới nợ chứ không tài gì mà trả nợ hết, thấy không? Thì như vậy, hiểu như vậy thì mình thấy cái chuyện không có tâm mà lâu dài thì tất nhiên không có phải là cái người biết tu. Cho nên cái ý nghĩa kiên cố và trường diễn làm cho ý nghĩa chắc chắn vậy. Cho nên có nhiều người cứ hỏi tôi, nói thưa thầy, sao con tôi mấy năm nay mà thấy tôi không tiếc bao nhiêu? Giờ tôi phải trả lời sao? Nếu người đó kéo bình đang vô mà chỉ đang ra không thì tự nhiên thấy có tiếng. Ai mà kéo được như vậy chắc chắn có tiếng 100%. Còn ai mà vừa đang vô đang ra thì tôi không hành không về là cùng. Hai bên đồng nhau là cùng, chứ là không làm sao thấy tiếng vậy hết. Giờ hỏi tôi thì tôi cũng đồng hành, tôi biết làm sao như điều đó phải không? Cái điều đó là cái điều khéo léo của quý vị chứ đâu phải là tôi. Tôi chỉ là người chỉ cái này bây giờ biết chỉ làm sao sau đó. Rồi quý vị tự con đang vô ít đang ra nhiều thì quý vị phải có lời có tiếng. Và hai cái đang vô đều nhau hoặc là đang vô còn nhiều hơn chứ đang ra nữa, mà nói tôi không tiếng, tôi nói cách gì bây giờ đây? Thì cái đó là cách khéo léo, cho nên hiểu cho thiệt kỹ rồi tôi quý vị sẽ thấy mình tiếng. Còn nếu mà không hiểu thì tôi thì chắc rằng sẽ chán. Cái trường diễn này, trường diễn, trường là dài, diễn là xa. Nghĩa là phải phát cái tâm dài xa không biết tới đâu. Chừng là hết thôi. Tức là bây giờ phát nguyện, cũng như mình nói rằng tôi có một cái kho khổng lồ. Nếu chứa không biết bao nhiêu thứ giới. Bây giờ một mình ngày nào cũng cứ bình đổ xong hết. Bây giờ chừng là hết thôi thì thôi, chứ không hết mấy tháng mấy năm hết rồi. Thấy không? Mà cứ ra nhà bà thì quý vị thấy có hết rồi sao? Năm nay hết, năm tới có thể nói cứ làm hoài chuyện đó. Người nào mà cứ bền bỉ như vậy thì chắc chắn có hàng hết rồi. Phải không? Chứ còn bây giờ hỏi chừng nào hết thì ai trả lời được cái gì đó cho mình. Thì nếu trước người thì phải đổ máu, đang ra lâu. Chứ ít thì đang ra máu. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ tại sao chi tỏ nghe mà coi ngộ đạo rồi cái tu hành của bộ mau tiếng quá, còn mình nghe thì cả mấy năm mà tu hành cũng chẳng thấy tiếng. Là tại sao? Là tại vì các ngài cái kho các ngài đem ra gần hết rồi, còn cái chút ít gì đó, cho nên nghe cái ngài tỉnh đường nó còn như hết ra cái sạch bò không có thể được. Còn mình chứa đầy tràn đóng là đúng bị người đó sao được, phải không? Thì thôi thì chỉ có cái thực trên hết là thực bền chí, hay là bền chí lâu dài, biết chắc rằng đem ra thì có ngày hết, chắc chắn là không nghi thì cứ cố tình đem ra hết. Nhưng không hỏi bao lâu hết, cứ ngày nào cũng làm việc đó mà hết, làm hoài năm này hết năm kia, đời này qua đời khác làm hoài, nguyện đời đời cứ làm chuyện đó thì nó sẽ hết, chắc chắn như vậy. Điều đó tôi không nghi, mà quý vị có nghi không? Không nghi thì phát tâm cho lâu dài đi nha. Nói không nghi mà rồi ít bữa cũng nhớ cho tôi hoài hết cũng còn nghi. Thì thiệt tình cái còn nghi nó thì nó biết rõ ràng lắm. Tại đang ra đang vô vinh bình, có khi đang vô còn nhiều hơn đang ra thì làm sao không còn nghi nữa. Đó là cái chuyện rõ ràng. Cho nên người tôi nói cho đúng là một chiến sĩ gian dạng. Bởi vì cái thói quen của mình là cái thói quen lúc nào cũng thâu vớt sáu tầng ta đem vô cho mình. Tức là đem bốn giá sáu tầng vô trong cái kho của mình. Đó là một cái thói quen. Cho nên nghe cái tiếng hát tiếng ca đâu ngoài xa cũng muốn nghe cái câu đó ta hay hay không, cái ca sĩ nào cái tiếng vậy thì hỏi cái tỉnh tử làm sao mà tôi được, phải không? Đó. Giờ thấy ai đi ngoài kia tôi nhìn theo người nào đó tôi cứ như vậy, mắt thì cứ tìm sách, ta thì cứ tìm thánh âm, còn cái người gì thất ra cứ ngửi cái người gì thì ngửi cái tìm hương, thì như vậy thì cứ tìm mà đang vô hoài thì làm sao có hết được. Đó, làm sao mà nhanh đây dính tới đó bình thường đang vô nữa hết. Từ cái gì mà bắt buộc lắm thì phải đang vô chút rồi ta ra. Thì như vậy đó thì phải giữ. Cho nên chúng ta phải giữ mà nói như chiến sĩ là gì? Bởi vì phải luôn luôn dừng trí tất nhã để thấy rõ những cái sáu tầng là cái tiếng dư giả. Đừng có chạy theo nó, đừng có mang nó đem cho kho mình nữa. Đó đồ giả đồ bỏ. Cái gì xảy đến đều đồ bỏ hết rồi là hư giả. Để mình đừng có đem vô. Và mình thấy nó là hay, là quan trọng thì nhất định phải chứa nè. Phải không? Quý vị nhớ, cái gì mà quý vị cho là tốt thì nhất định ra về nhà. Còn nó là đời xấu thì cứ mất đi, thấy là mất đi, đâu thèm lượng. Còn nếu cho nó là tốt là quý thì có cái gì hết gì nhà dữ, bao giờ. Thì cái đó là cái thường tình chúng ta là như vậy. Thì bây giờ khói tình, bởi vì lâu nay chúng ta cho khói tình là quý, cho nên cứ chạy theo âm thanh sắc khí tướng rồi. Bây giờ biết tất cả thứ đó là giả dối không đáng kể, đó là trí tuệ bát nhã. Dùng trí tuệ bát nhã mà luôn luôn thấy tất cả sắc tướng thanh âm là giả dối không đáng kể để đình ra vô, đó là cái trí để nhân để chặn ở bên ngoài đó. Rồi ở trong này cũng dùng trí bát nhã, nghĩa là cái trí nào có hạt giống nó khởi vận hạnh đều là tiêu diệt thì không cho dung lại nữa đó. Thì trong ngoài luôn luôn dùng vận dụng như vậy, đó gọi là người chiến sĩ cầm trí bát nhã đó. Tu đó, để mà đuổi ma quân. Còn nếu mà cái tướng nó mà buông rồi thì cái chiên ma quân nó sát vô, chứ không có gì hết. Thì như vậy đó thì quý vị thấy tu dễ hay khó? Mà tu đó là tu cho ai? Tu cho Phật, cho quý thầy, cho ai? Thì quý vị thấy rõ ràng. Cho nên nhiều người giúp cho tôi tu cho ông bà, tổ tiên gì gì. Đó là một lối nói thôi, cứ thực tình mình tu cho mình chúng ta hết. Rồi cứ nghĩ rằng thầy dạy mình tu chắc thầy có biết lắm, thấy không? Thì quý vị tu cho quý vị chứ tu cho tôi đâu, tôi có biết. Nhưng mà đều tôi chỉ cho quý vị biết tu, thì cái đó là cái duyên của tôi đó, thấy không? Cũng như quý Phật thấy chúng sanh, nó là khổ sở dạy, đau đớn dạy, thì Ngài chỉ cho mình để mình tu cho mình hết khổ, thật như rồi. Chứ còn Phật đâu cần cái thuyết gì nữa, phải không? Ngài đã đầy đủ thuyết rồi. Thì giờ hồi nữa là chỉ chúng ta tu là chúng ta tự an ổn, tự khỏi khổ đau cho chúng ta thôi, chứ đâu có thuyết gì thêm với Đức Phật. Còn chúng tôi chỉ những gì tu để chúng gì hết khổ là chúng tôi vui thôi, chứ đâu có thêm gì cho chúng ta. Nếu chỉ những gì tu mà chúng tôi không tu thì chúng tôi cũng bị lùi xuống như thường. Chuyện đó là như vậy. Cho nên hiểu rồi thì mới thấy cái ý nghĩa tu. Mà hai cái câu mà tôi nói phát tâm kiên cố và tâm trường viễn đó, thì tất cả quý vị nếu biết rõ thì không thể thiếu hai tâm đó được, phải không? Bây giờ ai nói trời nói đất gì đi nữa, quý vị cũng biết những chủng tử đã có trong này rồi, mà muốn cho nó hết thì mình phải chịu khó lợi ra, phải không? Ai nói tôi có bùa, bùa linh có phép lạ gì trị dùng cho anh thì có tin được không? Có bùa có phép chỉ là thổi có thể có dân có gió bên ngoài thôi, chứ còn không hết chủng tử trong những kho tàng thức cho mình được. Cho nên chỉ có mình nó có, là chỉ có mình mới giải quyết được việc đó. Đó là tôi nhắc lại cho quý vị thấy rõ như vậy. Đừng có lệ thuộc những cái gì bên ngoài mà nghe rồi tin. Cho nên dù cho cái gì cũng vẫn giữ tâm chưa có, chắc chắn chỉ có mỗi ngày lại ra là chuyện hết cả hết. Tin chắc chắn vậy, quyết định như vậy, rồi phát cái tâm mãi mãi làm việc này chừng nào hết thôi chứ không định thời gian. Chừng nào hết thôi nè, hết việc chứ không phải nói tính giờ. Giống như chủ trương chúng ta là làm rồi việc, hết việc chứ không có tính thời gian. Người như vậy đó là người rất tiến bộ. Cái người nào mà nghỉ giờ, nghỉ thời gian, người không tiến bộ chứ người hết. Người làm rồi việc, hết việc, chứ còn không có nghỉ thời gian. Và bao nhiêu năm mặt, không có nói, không có nói năm, không có nói đời, mấy đời cũng được. Nghĩa là cứ làm chuyện này hết việc đó thôi, nguyện làm cho tới xong việc mới thôi, cứ tiếp tục làm. Thì nếu hiểu như vậy và tiến như vậy thì tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể tiến hết, ai cũng có thể làm xong việc đó hết. Đó là cái thứ nhất, là ứng dụng giác ngộ vô niệm để tôi. Vô niệm là như vậy, đương chừng nào không còn niệm khởi nữa đó thì tức là Phật chứng tử rồi. Đó là vô niệm, chỗ khác gọi là vô tâm. Vô tâm biết tự đạo là chỗ đó đó. Hiểu dễ dàng lắm. Tôi nói thì quý vị thấy có khó không? Không có khó mà được bền bỉ nó lâu dài thì cái đó là cái khó. Mà khó là tại quý vị chứ tại ai đang thắng. Đến cái thứ hai, ứng dụng giác ngộ phi hữu để tôi